bây giờ thấy đó là nói những các việc mà của người đọc sách nói, thầy nói hộ rồi. Bây giờ trong chúng tự tìm đấy, tại làm sao đã bộ kinh này có đủ bí áo của Hoa Nghiêm, cốt tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, rồi chỉ nam của Bồ Tát Hạnh, kinh này có đủ hết. Bây giờ thầy hỏi từng câu, làm sao mà nói rằng bí áo của Hoa Nghiêm có ở bộ kinh này? Niệm Phật ấy, nhất tâm hay là cứ toán loạn, bất luận là nói hiểu hay nói chẳng hiểu, đã hễ cứ cái danh hiệu Phật A Di Đà mà lọt vào tai rồi ấy, thì thế nào nó cũng làm sao tất cánh bất thoái. Đã. Vậy thì sao? Ngài đâu có bảo phải điều kiện này, phải điều kiện này, phải điều kiện đó. Ngài trong kinh chỉ nói là người nào mà được nghe cái danh hiệu Phật mà nhất tâm niệm Phật mà tâm không điên đảo, nghĩa là đến lúc lâm chung vẫn có một niềm cầu vạn sanh, thì sao? Như thế cho nên rằng kinh này cũng cho rằng tất cả chúng sanh nó có thể thành Bồ Tát, thành Phật được, cho nên hứa cho nó ở cả những cái gì, ở ngôi thật báo trang nghiêm, ở thường tịch quang nữa cũng hứa hẹn. Thế rồi kinh này cốt tủy của Pháp Hoa có mặt ở bộ kinh này là thế nào? Ngay đó có Phật tánh, như bé Diệu Thiện ban nãy hỏi đến Phật thì nó bởi cái thấy với cái nghe của nó. Đó. Như thế là nó, cái thấy thì nó vẫn còn ở trong con mắt, mà con mắt thì bằng da bằng thịt, thì con mắt này đâu có phải là chân. Thế bằng sao? Chỗ nào vọng cũng chính cái chỗ vọng ấy là chân. Chân tức là cái thật. Ở ngay tất cả những cái giả này ấy, chính là cái tánh thật. Tướng của nó là giả, nhưng mà tánh của nó là thật. Đâu đâu cũng là Phật hết, không có chỗ nào không có Phật. Dù ở trong đống phân ấy có Phật không? Mình nhìn ra là đống phân đấy thôi. Chứ ông A-di-đà, ông vẫn đứng đấy, ông giơ tay, ông đòn đấy. Thế tâm yếu của chư Phật đều có ở kinh này. Người nào niệm Phật thì cứ mỗi một niệm thôi. Nam Mô A-di-đà Phật. Thế có phải trở về cái chân tánh không? Thế cho nên đó, tâm yếu của Phật đấy. Mục đích tất cả cái then chốt giáo lý của Phật chỉ có một cái việc ấy, thì có ở trong kinh Di Đà này. Mỗi một niệm thôi, cứ mỗi một niệm là không có rời cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chỉ mong cho cô nhớ đến cái tánh ấy thôi. Cứ mỗi một niệm là một nhớ, mỗi niệm là một nhớ. Cho nên đó là tâm yếu của chư Phật rõ ràng. Mục đích Phật chỉ có một việc ấy thôi. Tán thán bao nhiêu cũng chưa đủ, nghĩa là sao? Là thầy hỏi Thiện Tuệ, nó có cái bao tử phải không? Thế nào là ăn đủ cái bao tử? Ăn đầy, nghĩa là cái bao tử nó chứa đủ, tức là nó chứa vừa cái bao tử thì gọi là đủ. Đấy. Thế thì bây giờ tán thán Phật mà tán thán đủ hết những cái công đức của Phật, không dư. Ví dụ như là ăn cơm và bỏ cơm vào cái bao tử mà bỏ không còn chỗ nào hở nữa thì người tức là đủ chứ gì, phải không? Đấy. Thế bây giờ mình thế nào thì là mình tán thán đủ cái lời mà tán thán Đức Phật, nó đầy đặc, không còn bỏ sót một chỗ nào còn hở nữa, thế gọi là bao tử đủ. Thế bây giờ tán thán Phật đủ là thế nào? Sót một công đức nào mà không nói, phải không? Đấy, thì gọi là tán thán đủ. Đủ nghĩa là Ngài có 10 cái công đức, mình nói cả 10. Ngài có 15 công đức, mình nói cả 15. Thế còn bây giờ mình tán thán bao nhiêu cũng không đủ, nghĩa là Ngài có mấy công đức? Nhiều quá đếm không được. Thế cho nên gọi là không đủ. Không đủ đây không phải tại chúng mình lưỡi nó ngắn, mà tại Ngài nhiều quá. Nói hết ngày hết đêm mà nó vẫn không có nói hết được. Tức là ý nói rằng cái ở đây thì tán thán cái gì đây? Cái lợi ích của bộ kinh này nói bao nhiêu cũng không đủ. Tức là đây là nói cái bộ kinh A-di-đà này. Thế còn Liên Tạng giảng cho thầy chỉ nam của Bồ Tát Hạnh có ở bộ kinh này. Cho nên thế thì con chỉ đi cái phương hướng nào mà gọi là phương hướng tu hành của Bồ Tát để đi đến quả vị Phật. Cho nên phải nhận được cái ý nghĩa, cái tông chỉ của kinh Di Đà. Cho nên phải ở đây tổ phải viết ra rõ ràng năm cái huyền nghĩa này. Là chị em ấy, hôm qua là thầy chỉ nhờ cô bảo chị em học thuộc cái chỗ tôn chỉ, nhưng mà thầy thấy là thật ra phải học cả năm cái huyền nghĩa này. Phải học cả năm cái huyền nghĩa này chứ không có thể. Năm cái huyền nghĩa tức là cái số La Mã đó. Số 1 là tên kinh, số 2 là thể chất, số 3 là tôn chỉ, số 4 là lực dụng, số 5 là giáo tướng. Đấy, chị em phải...
Hết phần giải nghĩa. Tại vì cái số 5 nó ăn luôn hết.
Nhà nói là mấy cái thứ đó, cái bí áo của Hoa Nghiêm, rồi cái gì, cái gì của Pháp Hoa, đấy, rồi chỉ nam của Bồ Tát Hạnh đều có ở trong này. Tức là bộ kinh này là đủ cái then chốt của kinh Hoa Nghiêm, của kinh Pháp Hoa, của Bồ Tát Hạnh. Đấy, những cái ấy đều có mặt ở kinh này cả.
Vậy cái phương hướng đó nó có làm sao mà thầy con chưa nhận được?
Phương hướng tức là nói về cái việc Bồ Tát Hạnh. Mình tu hành thì cũng như người đi đường, mình định làm cái hạnh ấy để đi đến mục đích nào. Như người đi đường, người ta phải tìm cái lỗi người ta về, thì tức là cái mục đích của người ta là phải đến nơi. Thế thì người tu đi đường mà không có cái chỉ nam thì không biết phương hướng nào để đến nơi. Ví dụ như ở Sài Gòn, ở phương này thì mình lại cứ chạy đi cái phương này mình tìm. Mình ở trên mặt đất thì còn dễ, chứ ở trên bãi, trên mặt biển người ta mông minh bát ngát, chỉ có nước mới chân trời, không biết phương nào mới phương nào. Cho nên phải cần cái kim chỉ nam mới có cái hướng phương, nghĩa là cái hướng để đi đến cái mục đích của mình. Thế thì cái kinh này cũng có cái phương hướng cho các vị Bồ Tát. Cái phương hướng nào? Chỉ cái phương hướng cho các vị Bồ Tát chỉ thế nào?
Tức là chỉ cho các vị Bồ Tát phải nhận được cái tánh A Di Đà.
Cái đường đi mình phải, mình tu đạo Phật là để đến đâu? Cái tu đạo Phật là để mà đến trở về cái tánh Phật của mình. Thế thì mình phải từng bước mình đi đúng cái hướng ấy thì mình mới tới được mục đích. Thì đây đi từng niệm một chứ không thèm đi từng bước nữa. Đây từng niệm một đi về tánh Phật. Vậy thì có phương hướng không?